Khả Năng và Ban Việt ngữ Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA kính chào quý vị. Mời quý vị đến với phần tin tức liên quan đến Việt Nam nổi bật trong ngày.
Việt Nam và Nhật Bản vào ngày 10 tháng 2 tổ chức đối thoại chính sách quốc phòng lần thứ 11, cam kết hợp tác vì hòa bình và phát triển trong khu vực và thế giới. Ông Hoàng Xuân Chiến, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng Việt Nam và ông Kano Koji, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng Nhật Bản đồng chủ trì đối thoại chính sách quốc phòng Nhật-Việt lần thứ 11 diễn ra tại Fukuoka, Nhật Bản, theo Thông tấn xã Việt Nam. Thông tấn xã tường thuật, trong cuộc đối thoại, hai bên đã trao đổi quan điểm về các vấn đề toàn cầu và khu vực cùng quan tâm. Ông Chiến bày tỏ mong muốn Nhật Bản tiếp tục mở rộng loại hình đào tạo, tăng cường số lượng học bổng cho sinh viên Việt Nam, cũng như hỗ trợ Việt Nam trong lĩnh vực gìn giữ hòa bình Liên Hiệp Quốc, khắc phục hậu quả chiến tranh, theo trang Quân đội Nhân dân. Liên quan đến vấn đề Biển Đông, ông Chiến nhấn mạnh cần tôn trọng luật pháp quốc tế, đặc biệt là Công ước của Liên Hiệp Quốc về luật biển năm 1982 và tuyên bố về ứng xử của các bên trong Biển Đông, đồng thời đẩy mạnh đàm phán để hoàn tất bộ quy tắc ứng xử ở Biển Đông hiệu quả thực chất. Về phần mình, ông Kano nhấn mạnh tầm quan trọng của mối quan hệ với Việt Nam, đặc biệt trong lĩnh vực quốc phòng. Ông khẳng định Nhật Bản ủng hộ việc đề cao luật pháp quốc tế, nhấn mạnh tầm quan trọng của nỗ lực chung nhằm xây dựng môi trường hòa bình, hữu nghị, hợp tác và phát triển, theo báo Quân đội Nhân dân. Vào tháng 12 năm ngoái, Nhật Bản, Việt Nam đã tổ chức đối thoại đối tác chiến lược, trong đó hai bên xác nhận sẽ thực hiện hóa hợp tác trong các lĩnh vực an ninh và an ninh kinh tế, theo đối tác chiến lược toàn diện vì hòa bình và thịnh vượng ở châu Á và thế giới, được nâng cấp vào tháng 11/2023, và thảo luận về hợp tác, bao gồm hợp tác về thiết bị quốc phòng, công nghệ, theo Bộ Ngoại giao Nhật Bản. Cuộc đối thoại hôm 10 tháng 2 diễn ra vài ngày sau khi Thủ tướng Nhật Bản Ishiba Shigeru và Tổng thống Mỹ Donald Trump gặp nhau tại Washington hôm 7 tháng 2, với việc hai bên khẳng định quyết tâm theo đuổi một thời kỳ hoàng kim mới cho mối quan hệ Mỹ-Nhật nhằm duy trì một khu vực Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương tự do rộng mở, đồng thời mang lại hòa bình thịnh vượng cho một thế giới đầy bạo lực và hỗn loạn, theo tuyên bố của Nhà Trắng. Hai nhà lãnh đạo nhắc lại sự phản đối mạnh mẽ của họ đối với bất kỳ nỗ lực nào của Trung Quốc nhằm thay đổi hiện trạng bằng vũ lực hoặc cưỡng ép ở biển Hoa Đông, đồng thời phản đối các yêu sách biển trái pháp luật, quân sự hóa các thực thể được cải tạo, cũng như các hoạt động đe dọa và khiêu khích ở Biển Đông của Bắc Kinh.
Thay vì mở rộng sản xuất ở Việt Nam như dự định trước đây do giá nhân công lẫn chi phí hoạt động đều gia tăng, hãng Apple của Mỹ đang có bước đi mạnh mẽ và chiến lược là chuyển việc sản xuất máy tính MacBook từ Việt Nam sang Ấn Độ. Theo các bài đăng trên Simply Mac, Patently Apple và DigiTimes Asia hôm 10 tháng 2, VOA liên lạc với trụ sở chính của Apple ở Mỹ để tìm hiểu thêm nhưng không nhận được hồi đáp ngay lập tức. Theo Simply Mac, Patently Apple và DigiTimes Asia, trong nhiều năm qua, Việt Nam là một trung tâm chính trong chuỗi cung của Apple, đặc biệt về phụ kiện và thiết bị nhỏ. Tính đến tháng 9 năm 2023, Việt Nam trở thành trung tâm sản xuất lớn thứ tư của Apple. Tuy nhiên, chi phí nhân công tăng lên, hạn chế về nguồn cung lao động lành nghề và giá đất ngày càng đắt hơn, làm cho việc sản xuất MacBook quy mô lớn trở nên khó có lãi, kém khả thi. Bên cạnh đó, sự lệ thuộc của Việt Nam vào linh kiện nhập khẩu càng làm tăng thêm chi phí sản xuất. Điều đó đưa Ấn Độ trở thành nước thay thế hấp dẫn hơn. Việc dịch chuyển sản xuất không phải là vì Việt Nam tồi, bài của Simply Mac có đoạn. Vấn đề chủ yếu là chi phí sản xuất ở Việt Nam gần đây trở nên đắt đỏ hơn, trong khi Ấn Độ mang lại một số lợi ích cho Apple. Điều này cũng không đồng nghĩa là Apple đang rời khỏi Việt Nam hoàn toàn, nhưng nó cho thấy chi phí là vấn đề rất quan trọng khi các hãng quyết định đặt hoạt động sản xuất ở đâu. Bên cạnh mục đích giảm chi phí, động thái của Apple là một phần trong chiến lược đa dạng hóa chuỗi cung. Cho đến nay, hãng đã và đang nỗ lực giảm sự lệ thuộc vào Trung Quốc, nhất là do những căng thẳng thương mại Mỹ-Trung, nhiều sự bất định về địa chính trị và lập trường khó đoán định của chính quyền Tổng thống Trump, các bài đăng của Simply Mac và Patently Apple chỉ ra. Bằng việc chuyển dây chuyền sản xuất MacBook sang Ấn Độ, Apple củng cố mức độ bền vững của chuỗi cung của hãng trên toàn cầu, trong khi khai thác thị trường nội địa đang bùng nổ ở Ấn Độ. Đất nước Nam Á với dân số lớn nhất thế giới có những yếu tố quan trọng đối với Apple, gồm lực lượng lao động lành nghề, chính phủ hỗ trợ tốt và tính hiệu quả về chi phí. Cụ thể hơn, theo Simply Mac, Ấn Độ ngày càng có nhiều kỹ sư và kỹ thuật viên được đào tạo tốt cho ngành sản xuất công nghệ cao. Chính phủ đưa ra nhiều ưu đãi nhằm thu hút các hãng chế tạo điện tử toàn cầu và mức lương của Ấn Độ cạnh tranh hơn so với Việt Nam. Theo tìm hiểu của VOA, năm 2024, GDP đầu người của Việt Nam là 4.700 đô la, gấp gần 1,6 lần so với 2.940 đô la của Ấn Độ.
Việt Nam đang đặt mục tiêu giảm đến 1/5 việc làm trong khu vực công và cắt giảm hàng tỷ đô la từ ngân sách chính phủ, thực hiện giống nỗ lực của Tổng thống Mỹ Donald Trump nhằm hạn chế chi tiêu, hãng tin AFP đưa tin. Động thái này dự kiến được đưa ra trước Quốc hội trong những ngày tới, đang tạo ra sự bất an ở một quốc gia cộng sản, nơi mà nghề công chức từ lâu đã có nghĩa là một công việc trọn đời. Ông Tô Lâm, lãnh đạo cao nhất của Việt Nam, người trở thành Tổng Bí thư Đảng Cộng sản cách đây nửa năm sau khi người tiền nhiệm qua đời, nói rằng các cơ quan nhà nước không nên là nơi trú ẩn an toàn cho những quan chức yếu kém. Ông Lâm nói vào hồi tháng 12, muốn có cơ thể khỏe mạnh, đôi khi phải uống thuốc đắng, phải chịu đau để phẫu thuật khối u. Cuộc cải cách được quan chức cấp cao mô tả là một cuộc cách mạng sẽ chứng kiến các số lượng các bộ ngành cơ quan chính phủ giảm từ 30 xuống còn 22. Các cơ quan truyền thông, cơ quan dân chính, cảnh sát và quân đội đều phải đối mặt với việc cắt giảm. Theo chính phủ, gần 2 triệu người làm việc trong khu vực công tính đến năm 2022, và 1/5 số công việc này sẽ không còn nữa trong vòng 5 năm tới. Trong số những cắt giảm đó, 100.000 người sẽ không còn việc làm hoặc được nghỉ hưu sớm, nhưng vẫn chưa rõ sẽ có biện pháp như thế nào để đạt được mục tiêu lớn hơn con số đó. Một trong những người đã được thông báo, chẳng hạn như ông Thành, người dùng bút danh để bảo vệ danh tính, nói với hãng tin AFP rằng sự nghiệp 12 năm làm ngành sản xuất truyền thông của ông đã bị chấm dứt một cách dứt khoát vào tháng trước. Kênh tin tức do nhà nước kiểm soát nơi ông làm việc đã bị đóng cửa, là một trong 5 đài truyền hình đã bị đóng cửa, và ông bố 2 con được thông báo trước 2 tuần. Người đàn ông 42 tuổi chuyển sang lái xe taxi cho biết thật đau lòng khi nói về điều đó. Dựa trên nền tảng tăng trưởng kinh tế ấn tượng 7,1% vào năm 2024, Việt Nam, một trung tâm sản xuất toàn cầu phụ thuộc nhiều vào sản xuất, đang đạt mục tiêu đạt 8% trong năm nay. Tuy nhiên, mối lo ngại đang gia tăng về khả năng đất nước dễ bị tổn thương trước thế quan dưới thời của chính quyền Donald Trump. Bộ máy quan liêu cồng kềnh cũng được coi là lực cản cho tăng trưởng. Bên cạnh đó, chiến dịch chống tham nhũng gầm rộ đã làm chậm các giao dịch hàng ngày. Việt Nam đạt mục tiêu trở thành nước có thu nhập trung bình vào năm 2030 và nhảy lên nhóm nước có thu nhập cao vào năm 2040. Ông Nguyễn Hồng Hải, học giả Fulbright, người Việt tại Đại học Mỹ ở thủ đô Washington nói, họ thực sự muốn đạt được mục tiêu. Đó là cách chứng minh tính chính danh của đảng, quyền lực của đảng. Ông Hải nói, nhà chức trách cho biết số tiền tiết kiệm được từ việc cắt giảm chi tiêu có thể lên đến 4,5 tỷ đồng trong 5 năm tới, bất chấp chi phí hơn 5 tỷ đô la cho các gói hưu trí và trợ cấp thôi việc. Nhưng bà Vũ Quỳnh Hương, một công chức, cho hay bà lo ngại rằng những nhân viên có năng lực nhất, những người sẽ có được lựa chọn làm việc ở nơi khác, có thể là những người ra đi. Người phụ nữ 51 tuổi nói với hãng tin AFP, tôi đang cân nhắc việc nghỉ hưu sớm. Tôi có thể làm việc như một nhà tư vấn tự do hoặc cho công việc kinh doanh của gia đình mình. Tinh giảm bộ máy quan liêu là chính sách của Đảng Cộng sản trong một gần thập kỷ, nhưng ông Lâm đang thúc đẩy kế hoạch này với cường độ và tốc độ nhanh chóng. Ông cũng quyết liệt theo đuổi chiến dịch chống tham nhũng đã truy quét hàng chục lãnh đạo doanh nghiệp và nhân vật cấp cao của chính phủ, trong đó có 2 chủ tịch nước và 3 phó thủ tướng kể từ năm 2021. Các nhà bình luận cáo buộc ông Long nhắm vào các đối thủ của mình thông qua hành động này. Nhưng động thái này đã được công chức ủng hộ và các nhà phân tích cho rằng ông Long có thể đang tìm cách củng cố tính chính danh của ông trước Đại hội Đảng Cộng sản tiếp theo vào đầu năm 2026. Nhưng tình trạng xáo trộn đã đe dọa đến danh tiếng ổn định của đất nước và có những lo ngại rằng các cuộc cải cách tinh giảm bộ máy cũng có thể gây ra sự hỗn loạn ngắn hạn. Theo Tổ chức Minh bạch Quốc tế, Việt Nam đứng thứ 83 trong số 180 quốc gia về chỉ số cảm nhận tham nhũng, và các nghi vấn cũng được đặt ra về việc thực hiện nỗ lực này. Ông Thành nói việc quyết định giữ nhân viên nào, sa thải nhân viên nào là không dựa trên năng lực của nhân viên. Ông tâm sự, Tôi từng cảm thấy tự hào khi kể với mọi người về công việc của mình. Giờ đây tôi cảm thấy như mình đã đánh mất danh dự của chính mình.
Nhà chức trách Myanmar mới đây bắt giữ 81 người, bao gồm 18 phụ nữ Việt Nam, sau cuộc trấn áp dài 3 ngày nhằm vào các nhóm lừa đảo và đánh bạc trên mạng ở thị trấn Mong Yai trong bang Shan, Bộ Thông tin Myanmar loan báo hôm 8 tháng 2, được nhiều báo của nước này và Thái Lan dẫn lại. Theo Bộ Thông tin Myanmar, 18 phụ nữ Việt Nam, 6 người đàn ông Trung Quốc cùng với 2 người đàn ông và 25 phụ nữ Myanmar đã bị các lực lượng an ninh nhà nước bắt giữ hôm 6 tháng 2. Nhà chức trách thu giữ 72 máy tính, 5 thiết bị Internet Starlink, 79 điện thoại, 5 bộ trò chơi điện tử và 2 ô tô được sử dụng trong các hoạt động lừa đảo trên mạng bất hợp pháp. Còn trong ngày 5 và 7 tháng 2, các nhân viên an ninh đã bắt giữ 30 người khác là công dân Myanmar và Trung Quốc với cùng các cáo buộc, đồng thời thu giữ hơn 100 điện thoại, vài chục máy tính, v.v. Riêng ngày 5 tháng 2, lực lượng nhà nước đã phải đấu súng với những người canh gác bên ngoài một cơ sở lừa đảo trên mạng ở thị trấn Mong Yai với kết cục là 2 người canh gác bị bắn chết. Bang Shan, nơi có thị trấn nói trên, nằm giáp Trung Quốc, Lào và Thái Lan. Bộ Thông tin Myanmar nói trên trang web của họ rằng chiến dịch này là kết quả của việc hợp tác với các tổ chức quốc tế và dựa vào tin báo của đặc tình. VOA không thể kiểm chứng độc lập về thông tin mà Bộ đưa ra. Chính quyền của đất nước này nói họ sẽ truy tố những ai liên quan đến lừa đảo trên mạng và giao những người nước ngoài bị bắt cho quốc gia gốc của những người đó trên cơ sở quan hệ song phương và các nguyên tắc nhân đạo. Trang tin Irrawaddy của các nhà báo Myanmar sống lưu vong ở Thái Lan viết trong bản tin hôm 8 tháng 2 rằng kể từ khi xảy ra cuộc đảo chính hồi năm 2021 của quân đội, tước quyền của phe dân sự, các cơ sở lừa đảo đã mọc lên như nấm. Nhưng sau khi có một chiến dịch của phe nổi dậy chống chính phủ vào năm ngoái ở Bang Shan, nhiều cơ sở đã chuyển sang Myanmar ở phía nam và giáp Thái Lan. This program has come to you from the Voice of America, Washington.